Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đang trên đường dây từ Virginia, và có mặt trong phòng ghi âm là chị Nga Dung. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là chị Nga Dung. Mời quý vị gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, gửi lời chào buổi sáng đến chị Nga Dung, và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, và chào anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
Vâng, buổi sáng ngày hôm nay xin nhờ chị Nga Dung từ Houston có thể làm tin thời tiết được không? Và so sánh với lại thời tiết nơi anh Nguyễn Đình Thắng đứng ở Virginia xem cái nào tốt hơn chị Nga Dung.
Dạ vâng, thưa anh Phục cũng như tất cả quý vị thính giả và anh Thắng, ngày hôm nay trời bắt đầu, Houston bắt đầu vào thu, rõ ràng buổi sáng mình đi là trời mát, rời rợi, thành ra phải nói là rất là quyến rũ. Anh không biết ở trên Virginia của anh thì thời tiết ra sao ạ?
À vâng, chị Nga Dung, anh Dương Phục là chắc chắn ở Việt Nam thì biết cái từ là mưa bụi phải không ạ? Ở trên này suốt 2 ngày nay có cái hiện tượng mưa bụi, tức là nó rất, cái hạt mưa nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, nó chỉ đủ chạm đến da mình nó tan mất. Nhưng mà nhờ mưa bụi như vậy mà cây cỏ rất là xanh. Ở trước nhà chúng tôi có trồng một ít cây mà có hoa đấy, thì chúng tôi thấy lá tự dưng nó mượt hẳn ra và hoa nó cũng rạng rỡ lên. Thành ra cái đó là từ 2 ngày nay nó có hiện tượng mưa bụi rất là dễ thương, thưa chị Nga Dung và anh Dương Phục và tất cả quý khán giả.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Chị Nga Dung thấy không, không thể nào ngờ được là ông Nguyễn Đình Thắng mà cũng biết trồng hoa nữa.
Mà lại còn nói chuyện như là đọc thơ nữa. Vâng, anh ạ, mưa bụi đó thì vào má của các phụ nữ nó cũng mơn mởn chứ không phải là cần phải cây anh ạ.
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ gọi là mùa thu quyến rũ đây của thành phố siêu dân chúng tôi. Có lẽ cũng vì thế mà anh Nguyễn Đình Thắng sắp sửa bay đến đây đấy. Không biết bay đến để làm gì đấy, không biết anh Thắng ạ?
À? Dạ vâng, trước hết là cũng rất là nhớ Houston. Anh Dương Phục với chị Nga Dung thì biết chúng tôi cũng hay xuống Houston lắm. Có rất nhiều việc. Trước đây thì cái vụ mà Katrina, anh Phục nhớ không, cả
vâng,
chục nghìn đồng bào của chúng ta từ các nơi ở cái vùng vịnh duyên hải của Hoa Kỳ chạy về lánh nạn bão Katrina, xong rồi nhiều đợt lắm thì chúng tôi cũng đều đến Houston. Và đặc biệt đó là Houston lúc nào cũng có cái tấm lòng vô cùng là quảng đại đối với lại đồng bào của chúng ta đang gặp nạn ở nhiều nơi. Trước hết đó là đồng bào tị nạn ở Thái Lan, ở Cambodia, ở Malaysia. Thì trong những năm qua, người Houston, người Việt ở Houston đã đóng góp rất nhiều. Thứ hai đó là giải cứu, chúng tôi đã giải cứu cho khá nhiều đồng bào của mình ở các nơi khác nhau trên thế giới vì đã bị buôn bán làm nô lệ tình dục hoặc là nô lệ lao động. Thì ở Houston lại cũng là cái nơi mà đứng ra giúp đỡ rất nhiều. Và cũng đặc biệt đó là trước đây chúng ta có 4 luật sư người Việt đều là nữ hết, đã lên đường đến Thái Lan để phục vụ cho đồng bào tị nạn đấy. Thì trong số 4 người đó, tính cho đến giờ đó thì đã 3 người là đi từ Houston rồi, thưa anh Dương Phục và chị Nga Dung. Là Houston là cái nơi, là cái nôi để mà giúp đỡ cho đồng bào chúng ta là những người lâm nạn, giống như là mình, như anh Dương Phục của chúng tôi, chị Nga Dung thì không biết như thế nào, nhưng mà chúng tôi là người đi vượt biển đấy. Ngày xưa thì được cái sự cưu mang của những người đi trước của thế giới tự do, thì bây giờ lại cảm thấy có nghĩa vụ là giúp đỡ lại chính đồng bào của mình đang lầm nạn.
Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Và chúng tôi được biết là ngày 8 tháng 10 sắp đây thì là sẽ có một cái buổi tổ chức của BPSS tại thành phố Houston mà chị Nga Dung là một trong những người trong ban tổ chức. Xin chị cho biết cái ngày 8 tháng 10 đó như thế nào, mục đích để làm gì và sẽ có những cái tiết mục gì trong cái buổi đó?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục và thưa tất cả quý vị thính giả. Thứ nhất là cái ngày tổ chức là mùng 8 tháng 10 ở Ocean Palace từ 6 giờ rưỡi cho tới khuya. Và buổi thôi ngày hôm đó là chúng tôi có một cơ hội để mà cho thứ nhất là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cơ hội để mà gọi là báo cáo tình hình anh đã làm gì trong thời gian vừa qua, cho chúng ta hiểu là BPSOS, cái tổ chức của họ trong và ngoài nước như thế nào, và đặc biệt chúng ta sẽ gặp những nạn nhân mà như là anh Thắng vừa mới nói đó, những người mà đã từ Cồn Dầu chạy qua Thái Lan rồi qua được đây, hoặc là những người mà gọi là những nạn nhân của cái vấn đề buôn người ở bên Jordan, và có những người là kiểu như là người thượng đó mà chạy về đến Thái Lan. Thành ra quý vị sẽ có cơ hội để nghe những người nạn nhân đó chia sẻ, được nghe anh Thắng chia sẻ. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ cũng rất là đặc sắc. Thứ nhất đó là quý vị sẽ có ca sĩ Khánh Hà, không ai mà không biết Khánh Hà, có thể hát được nhạc tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp từ cái thời mà chúng ta bắt đầu lớn ở Sài Gòn 60, 70 đã có Khánh Hà rồi. Và đến bây giờ cũng vẫn Khánh Hà vẫn giữ giọng rất hay. Và sau đó là chúng ta có ca sĩ Teresa Mai. Nếu mà quý vị nào có cơ hội mà vào YouTube để nghe giọng hát và ngắm nhan sắc của người ca sĩ trẻ đẹp này, thì quý vị mới thấy là 10 ca sĩ này rất đặc biệt. Phải khó khăn lắm mới mời được về. Là vì thường thường đây là 10 ca sĩ chỉ hát ở những cái opera và những chỗ thính phòng mà có trang bị cái âm thanh đặc biệt. Lần này là phải nói với lại Teresa Mai cũng như người bạn là anh chị Hoàng Hải để hiểu rằng không phải trên đời chúng ta chỉ có vị nghệ thuật mà chúng ta cũng phải vị nhân sinh. Đây là một chương trình có ý nghĩa. Thành ra chúng tôi đã nói là bây giờ Teresa về để mà chia sẻ cho tất cả những người có một cái tâm hướng về những cái điều tốt đẹp được chia sẻ cái giọng ca của Teresa Mai. Thế thì bên cạnh là có anh chị Hoàng Hải. Anh cũng là một người có giọng ca và anh có cái đàn guitar. Thành ra có thể anh với Teresa Mai sẽ có những cái bài hát xong rất là hay, hát xong ca. Sau đó chúng ta có ban nhạc CBC. Thì ở đây chúng ta đâu có lạ gì. Thành ra buổi tối hôm đó chắc chắn là chương trình sẽ rất là phong phú. Và đặc biệt là cái âm thanh và ánh sáng là chúng tôi cũng đặt tất cả cái tâm và nghĩa là làm sao thì đây nghĩa là cái top quality. Thành ra để quý vị tức là cái phẩm chất cao để hôm đó chúng ta sẽ thưởng thức được từ những cái lời nói của anh Thắng cũng phải lọt đến tai mọi người cho đến những giọng ca cũng phải làm sao mọi người được thưởng thức. Vâng ạ.
Vâng, cảm ơn chị Nga Dung và quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trên đường dây từ Virginia. Có mặt trong phòng riêng là chị Nga Dung để nói về dạ tiệc gây quỹ của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển vào ngày 8 tháng 10 sắp tới đây. Và chúng tôi sẽ dành những giây phút chót của độ khoảng 10-15 phút của cái chương trình ngày hôm nay để dành cho quý khán giả đương nghe có thể gọi vào để góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi với anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là chị Nga Dung. Vâng, bây giờ thì trở lại cái những cái điều mà anh Nguyễn Đình Thắng vừa mới nói hồi nãy đó, là nói về cái tình trạng mà đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan, thì chúng tôi cũng vừa bên Thái Lan về cách đây một tuần thôi, nhưng mà sang thì với cái mục đích là để mà chứng kiến tường trình, và quý vị sẽ nhìn thấy những hình ảnh này trên đài truyền hình 51.3 FGN trong vài ngày sắp tới. Và trong thời gian ở Thái Lan thì chúng tôi cũng đã trực tiếp truyền thanh từ thủ đô Bangkok về nói về những người huyền nhân Việt Nam ở kẹt lâu năm ở bên Thái Lan đã được đi định cư sang bên Canada. Anh Nguyễn Đình Thắng, thế mà nói chung cái tình trạng những người tị nạn bên Thái Lan ở bên đó còn bao nhiêu người và cái trường hợp họ kẹt như thế nào và BPSOS đương làm cái gì để giúp họ, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, hiện nay có khoảng 900 đồng bào của chúng ta ở Thái Lan, khoảng 200 đồng bào chúng ta ở Campuchia. Họ là những người mới chạy đi, trong đó có nhiều thành phần lắm, nhưng mà có lẽ đến 3/4 là những người gọi là đứng lên tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của họ và bị đàn áp một cách nặng nề. Lấy một ví dụ thôi, tức là một cái cậu này 17 tuổi. Chúng tôi thực sự là không ngờ được cậu ấy trẻ đến như vậy, bởi vì chúng tôi có cái chương trình huấn luyện cho những cái người mà tranh đấu đấy. Chúng tôi cứ huấn luyện đến gần một năm rồi, và cứ đinh ninh là một người lớn bởi vì rất thông minh, đứng coi như là đứng đầu lớp đó. Chúng tôi có lớp khoảng 30 người mà chúng tôi huấn luyện hàng gần như là cứ hai ngày một tuần. Thì cậu này thông minh rồi, chững chạc vô cùng, nhưng mà khi hỏi ra đó thì mới biết được rằng cậu ấy là người ở Thái Lan, tức là một người Tây Nguyên, mà bố thì đang ở trong tù, là một mục sư ở trong tù, thì mẹ phải ở Việt Nam để mà trông nom cho người bố đi thăm nuôi. Còn cậu này thì phải chạy với lại một người anh họ, chạy đi bởi vì bị đàn áp quá nặng nề. Thế đó là một ví dụ. Hiện nay cậu ấy sống là hoàn toàn là một trẻ em vị thành niên không có bố mẹ ở bên Thái Lan. Chúng ta hiện nay có cỡ khoảng 300 đồng bào sắc tộc Tây Nguyên, khoảng hơn 200 đồng bào sắc tộc người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, rất nhiều các cái người Phật giáo, và đặc biệt là Phật giáo Khmer Krom, tức là Phật giáo tiểu thừa, trong đó có khá nhiều các cái vị sư, rồi các mục sư người Việt, khá nhiều các cái thành phần mà công giáo, thanh niên công giáo mà tranh đấu trước đây, vân vân. Tin Lành người Việt cũng có, thưa anh, và có cả những người là blogger, những người dân oan. Ở đây có lẽ nhiều người biết đến tên của chị Hồ Thị Bích Khương, phải không ạ? Cũng mới ra tù, thì hiện nay cũng đang ở bên Thái Lan, vừa mới chạy sang con lánh nạn với người con trai 14 tuổi. Cao Đài có, Hoa Hảo có, thưa anh Dương Phục, đó là những người đứng lên tranh đấu và bị đàn áp phải chạy sang Thái Lan thời gian gần đây.
Thế thì công việc mà BPSS làm ở bên Thái Lan để giúp những người này đó thì tốn phí như thế nào mà lại phải gây quỹ anh?
Hiện nay đó, chúng tôi có 10 người làm việc ở bên Thái Lan, và cái tốn phí cho 10 người này đó là 180.000 một năm. Bởi mới tối hôm qua chúng tôi làm việc với lại bên văn phòng ở Thái Lan để rà soát lại cái ngân sách cho sang năm. Tại sao lại cần 10 người? Và tự vì nó có hai loại công việc chính rất là quan trọng. Và công việc thứ nhất nữa là chúng tôi có 4 luật sư bây giờ. Trước đây anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy qua bên đó có thể là gặp có 1 luật sư, 2 luật sư thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi phải bổ sung thêm là 4 luật sư. Bởi vì trong thời gian qua, từ cái ngày mà anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy đến, thì đến giờ này thì chúng tôi đã giúp được khoảng 800 đồng bào. Và trong đó khoảng 500 là đã được xét là tị nạn. Nếu như không được Liên Hợp Quốc xét là tị nạn thì không có đi đâu hết. Dù rằng là Canada muốn nhận, Mỹ muốn nhận cũng bó tay. Thành ra phải được xét là tị nạn cái đã. Và chúng tôi trong số 500 đó thì hơn 400 đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Mới tuần rồi thì 2 gia đình đã đến. Và tuần tới thì lại 1 gia đình nữa cứ đến. Gần như là tuần nào cũng có 1 vài gia đình được thành công đó, thì đã đi định cư ở các quốc gia khác nhau. Từ Đan Mạch, Na Uy, đến Pháp, đến Canada, đến Mỹ, đến Úc, Tân Tây Lan, v.v. Tuy nhiên, sau khi mà giúp được 800 đồng bào, 500 người thành công để ra đi đó, định cư tị nạn, thì thay vì nó rút xuống còn có 300, thì bây giờ tăng lên thành 900. Thì đó cho anh Dương Phục, chị Nga Dương và tất cả quý khán giả thấy rằng cái tình trạng đàn áp ở Việt Nam nó vẫn tiếp diễn và nó gia tăng. Đồng bào chúng ta tranh đấu đó bị thất bại hoặc là bị nguy hiểm lại phải chạy sang Thái Lan hoặc là Campuchia. Thế 4 luật sư của chúng tôi chỉ chuyên chú để bảo vệ cấp tốc cái số lượng người mà vừa mới đến Thái Lan. Một lý do nữa thưa anh Dương Phục, và cái này là cái thành công của chúng ta, là trong suốt thời gian qua chúng tôi vận động rất nhiều với lại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ở Hoa Kỳ, ở Thái Lan, vân vân, để mà yêu cầu họ rút ngắn lại cái thời gian mà chờ đợi để phỏng vấn. Trước đây là phải 2 năm từ ngày đồng bào chúng ta chạy đến Thái Lan làm hồ sơ mà chờ đến lần đầu để gặp được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để được phỏng vấn đó, là 2 năm. Thì chúng tôi vận động, và mới đây cách được hơn 1 tháng thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết rằng họ đã tăng cường thêm 15 nhân viên chuyên phỏng vấn để mà rút ngắn thời hạn đó lại. Thế là chúng ta lại phải cũng tăng số luật sư theo để chuẩn bị cho đồng bào chúng ta cho cái cuộc phỏng vấn ấy. Thế là chúng tôi đã phải tăng luật sư là vậy. Nhưng mà tăng luật sư đó thì lại phải tăng thông dịch viên. Và các luật sư này, chúng tôi có luật sư người Thái, 2 luật sư người Mỹ, 1 luật sư người Anh. Tất cả đều là 4 cô hết. Trong lĩnh vực này không hiểu toàn tại sao toàn là phụ nữ xông xáo nhất. Và do đó chúng tôi lại phải tăng số thông dịch viên lên là thành 2 người. Đó là cái bộ phận 6 người chuyên lo bảo vệ đồng bào tị nạn ở Thái Lan. Chúng tôi còn 4 người nữa chuyên lo cho những người thân, gia đình, dòng tộc, cộng đồng của những người này ở Việt Nam còn kẹt lại, đang bị nguy hiểm. Thành ra tôi có 4 người chuyên tập trung vào các cộng đồng khác nhau, các cộng đồng tôn giáo, các cộng đồng sắc tộc khác nhau ở trong nước để mà bảo vệ cho họ. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi cần 10 người và một ngân sách là 180.000 Mỹ Kim một năm. Thưa anh Dương Phụng, thưa chị Nga Dung.
Vâng, đó là lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng qua đường dây từ Virginia trở lại với chị Nga Dung trong cái buổi tổ chức sắp tới đó, ngày 8 tháng 10 nãy chị đã giới thiệu rồi. Đối với quý thính giả của chúng tôi mà đương nghe đã bây giờ muốn tham gia thì như thế nào, mua vé ra sao và chị có thể cho biết những cái số điện thoại cần thiết để mà quý thính giả chúng tôi có thể liên lạc.
Dạ vâng, nếu mà quý vị muốn liên lạc để mua vé, xin gọi cho thứ nhất là văn phòng BPSOS, cô Thảo Nguyễn, số phone là 281-530-6888 và có thể gọi cho chúng tôi ở cell phone, số trên của trên Nga Dung Nguyễn là 281-802-9231. Và quý vị nếu mà trong trường hợp mà quý vị nào mà không đến được thì quý vị cũng có thể gửi check về thẳng cho văn phòng BPSOS. Và địa chỉ thì chúng tôi sẽ cho quý vị sau.
Tới giờ này còn một tuần nữa phải không anh chị Nga Dung? Mà vâng. Hết vé chưa?
Dạ, ngay bây giờ thì chúng tôi còn chừng 5 bàn là cho cái vé đồng hạng. Và còn chừng 4-5 bàn nữa là của cái loại premium đó. Vâng.
Vâng, vâng. Quý thính giả nhắc lại là có thể gọi vào qua số 713-664-8002 hoặc là số 281-598-3620 để mà cùng tham gia hội thoại với chúng tôi. Trở lại với anh Nguyễn Đình Thắng, hồi nãy anh trình bày thì những cái tốn phí mà sở dĩ mà cứ phải đi gây quỹ khắp nơi đó là bởi vì là chúng ta cần có những cái chi phí cho ngân khoản cho các luật sư rồi các thông dịch viên hoặc là điều hành những văn phòng của Ủy ban cứu người vượt biển ở Bangkok. Nhưng mà anh cũng nói cái số người tị nạn đó sống phải chờ đợi lâu lắm, có khi 2 năm qua cái thủ tục của Liên Hiệp Quốc đó, thì trong cái thời gian họ sống ở đó là sống chui, họ sống bằng gì và có giúp gì cho cái đời sống hàng ngày của họ không?
Dạ thưa anh Dương Phục, thưa có ạ, không phải là 2 năm, 2 năm là chờ để được phỏng vấn.
Nhiều năm
sau
hơn.
Sau phỏng vấn xong đó, thì đôi khi cả năm sau mới được kết quả, tức là 3 năm. Và khi kết quả mà được xét là tị nạn đó, để chờ định cư lại thêm 1 năm nữa. Nhưng không được xét là tị nạn, phải kháng cáo thì có thể chờ đến 3 năm, 4 năm nữa. Thành ra có một cái gia đình, ba mẹ con, vừa mới đến North Carolina, là họ đã chờ 8 năm trời, thì mới đến được North Carolina. Khi mà chúng tôi vừa mới gặp họ, cậu bé còn tí tí, chỉ đứng cao hơn cái đầu gối chúng tôi một tí thôi. Nhưng mà tôi vừa mới xem cái hình mà đến để đặt chân đến Charlotte, phi trường Charlotte, North Carolina đó. Đấy. Thì cậu ấy bây giờ cao lắm, cao hơn chúng tôi nhiều, cao hơn chúng tôi đến gần một nửa cái đầu. Thành ra cái đó cho thấy là cái người đồng bào chúng ta chờ rất lâu. Về đời sống đó, thì hiện nay chúng tôi từ trước đến giờ, anh Dương Phục biết, có linh mục Phạm Vũ Tâm, có thầy Huyền Việt này kia giúp đỡ rất nhiều trong cái chương trình, một cái quỹ gọi là cái quỹ cứu trợ khẩn cấp, thì chúng tôi vẫn còn cái quỹ đó. Và cũng rất may mắn là có một mục sư người Thái Lan cho chúng tôi tiếp vào. Linh mục Phạm Vũ Tâm thỉnh thoảng cũng vẫn hệ mà cần cái gì là ới gọi lên là chúng tôi lại gọi đến đến linh mục Phạm Vũ Tâm. Bởi vì trong cái quỹ khẩn cấp này, đặc biệt là về vấn đề y tế, có những người mẹ có thai bây giờ phải sinh con nhưng mà không có quy chế, thành ra không được đi bệnh viện nào cả. Và chúng tôi lại còn có cái quỹ để giúp cho các trẻ em đi học. Bởi chúng ta hiện nay có cỡ khoảng đến trên 200 trẻ em ở trong cái lứa tuổi đi học. Khi mà cô Tuyết Mai lại cũng là một người ở Houston á, sang bên Thái Lan thì phần lớn là bị thất học, bởi không được quyền đi học. Nhưng rồi chính cô Tuyết Mai và một số người thiện nguyện khác đó, đã vận động với các nhà trường, phải đến từng nhà trường một để năn nỉ họ nhận những trẻ em mà không có giấy tờ. Thì họ đồng ý, nhưng rồi lại phải tìm cách để mà trang trải cho cái chi phí vận chuyển chứ, để các em đến trường, rồi cho các em ăn, bữa ăn buổi sáng, buổi trưa này kia. Thành ra chúng ta lại phải có cái ngân khoản tạo cho gia đình, mà cho các em đi học. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đang làm một cái dự án, đó là Tự vì các đồng bào của chúng ta không có trại tị nạn, mà họ phải sống lẩn lút ở trong giữa lòng của người dân Thái Lan ở những khu ổ chuột đó. Họ mà ra đường thì rất dễ để bị bắt và bị giam. Anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy có lẽ cũng đã biết, anh Dương Phục hình như cũng đi thăm người đã bị giam ở cái trại giam di dân rồi. Đấy. Họ bị giam các con này vô cùng cực khổ và không có ngày ra.
Đúng, đúng như vậy.
Trừ khi nào mà chúng tôi can thiệp được để có một quốc gia nào nhận định cư thì mới được ra để mà đi định cư thôi. Thành ra chúng tôi, đồng bào chúng ta không dám ra ngoài được. Chúng tôi vừa mới có một cái dự án là giúp cho các phụ nữ may may và huấn luyện cho họ để may những cái sản phẩm mà chúng tôi lại có người cầm đi để mà giao bán ở những nơi bên ngoài. Và như vậy đó thì sẽ bớt cái sự nguy hiểm cho đồng bào của chúng ta. Thì chúng tôi có cái các nhiều cái chương trình khác nhau như vậy, thưa anh Dương Phục và chị Hà Dung.
Vâng, đúng như vậy. Anh Nguyễn Đình Thắng thì cá nhân chúng tôi cũng đã sang bên Thái rất nhiều lần, cũng đã viếng thăm những cái thành phần. Những người tị nạn mà sống chui như anh Nguyễn Đình Thắng được diễn tả đời sống của họ rất là cực khổ, mà họ phải đi làm chui rồi con cái không đi học được và cũng có thể bị bắt bất cứ lúc nào, đời sống rất là căng thẳng và cần sự cái giúp đỡ của đồng bào đã định cư ổn định tại hải ngoại như chúng ta. Vâng, trở lại với chị Nga Dung với lại cái cuộc mà gây quỹ sắp tới đó chị.
Vâng.
Chị cũng biết là thành phố Houston này sau này đó, bao lâu nay thì nó có nhiều cuộc gây quỹ quá đi. Tuần nào cũng có gây quỹ hết, chùa, nhà thờ, các cơ sở, đủ thứ mỗi loại gây quỹ cả. Mà ngay trong cái tuần lễ 8 tháng 10 cũng có một cuộc gây quỹ lớn khác của bên chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Huyền Việt nữa. Thành thử nó cứ trùng chập như nhau và khiến cho người dân Houston sau này nó cũng hơi mệt mỏi quá.
Vâng.
Là bởi vì cứ phải tham gia những cái cuối tuần, mà cuối tuần nào nó cũng vậy, chẳng khác gì cả. Chị có nhận thấy cái điều đó không, và có thấy khó khăn gì trong cái việc mà lần này gây quỹ cho PPSS trùng với rất là nhiều những cái sinh hoạt gây quỹ khác trong thành phố?
Dạ vâng, không những là vào cái ngày thứ bảy đó, là quý vị biết rằng không những đó là có những cái hội như hội hải quân, rồi lại chùa Liên Hoa, và ngày 29 tháng 10 thì lại của cha Hùng ngày ở One Body Village, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà cái chính đó,
cha thông
phải không ạ? Cái chính đó là làm sao để cho những cái người khi chúng tôi mà gọi để mà mời, tôi gọi từng người và từng nhóm một, chứ cái này cũng không có phải là gọi là gửi mass email. Cái chính là chúng tôi phải chia sẻ với người ta những cái điều gì, tại sao chúng ta phải giúp cho chương trình này. Chúng tôi cũng muốn thường là chúng tôi nhắc lại và chia sẻ với tất cả mọi người là tất cả chúng ta, số rất là đông, đều là boat people. Lúc nãy anh Thắng bảo, anh Thắng không biết tôi có phải là cùng như anh Phục với lại anh là boat people hay không. Thật sự tôi cũng là một người boat people năm 1977, đi từ Cà Mau và qua tới Thái Lan ở Sông Kla. Thành ra chúng tôi cũng hiểu và chia sẻ tất cả những cảm giác mà ngồi chờ đợi ở trên đảo để được đi. Mà đó là thời đó chỉ có chờ mấy tháng là đã sốt ruột rồi. Mà bây giờ nghĩ tới những người Việt Nam chờ từ năm này tới năm khác, cả mất cả một tuổi trẻ, cả một thanh xuân, cả một tương lai, mà toàn là đó là những con người có nghị lực mà không bao giờ muốn cúi đầu. Mà đến lúc bây giờ họ qua đó mà thì chúng ta không đủ tiền để mà thuê, như anh Thắng vừa nói, những chi phí, luật sư hoặc là những người phiên dịch, thì không biết cái thời gian họ ở đó còn kéo dài đến bao nhiêu lâu. Và chúng tôi cũng có chia sẻ với những người mà chúng tôi mời đi đó, là ngay bây giờ vì chương trình của BPSOS nó được biết nhiều, thành ra nó đã lan rộng qua ngay cả những cái vấn đề về human trafficking, phải anh Phục? Trong đó thì cái human trafficking nó cũng là những con người cũng là vì xa cơ bị lừa bịp, giống như chúng ta đi vượt biển ngày xưa đó, bị lừa mấy lần mất hết cả tiền rồi còn vô tù. Thì những cái người mà đi làm rồi bị trở thành nô lệ lao động với nô lệ tình dục cũng vậy. Toàn là những người tưởng là đi tìm một cái cơ hội để giúp gia đình, tưởng là một cơ hội kiếm tiền, mà rốt cuộc để lọt vào những cái bẫy của chính những người Việt Nam bày ra cho những người đó. Thành ra bây giờ là BPSOS không phải chỉ có Thái Lan mà còn bị lan qua những việc đó. Đấy, có thấy anh Thắng anh cũng có chia sẻ. Thành ra khi mà chúng tôi gặp và nói chuyện với từng người một để chia sẻ với điều đó, thành ra chúng tôi cũng bán cũng không có khó khăn lắm. Thật sự ra là thường là bán từng bàn không. Và toàn những người họ đứng ra ủng hộ là vì họ đều đã nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là lâu trên đài của anh ở Sài Gòn. Cái đài của anh là nghĩa là rất là lợi hại đấy nha anh Phục. Tại vì đa số là buổi sáng những người đi làm thì họ có cơ hội để mà nghe những cái chia sẻ của những cái người có lòng với quê hương đất nước và những cái chuyện những người Việt Nam mà đang bị gọi là cùng quẫn ở cái nước đường cùng. Quý vị có công nhận là tất cả những người đó đang ở đường cùng, họ đi về thì không được mà đi thì không được. Thành ra cái cảm giác mà không tính toán được cái gì trong cuộc đời mình nữa, nó rất là khổ. Vâng, thành ra chúng tôi đã vì cái sự chia sẻ đó nói với tất cả mọi người, nói với từng người, và thành ra cái vấn đề bán vé của chúng tôi cũng không có vất vả lắm. Vâng, dạ sư, vâng, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chị Nga Dung. Vâng, những cái mục đích của cái quỹ kỳ này thì không riêng gì cho những đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan, mà anh Nguyễn Đình Thắng vừa trình bày, và cá nhân chúng tôi cũng đi sang Thái Lan rất là nhiều lần. Qua cái sự mà trung gian giới thiệu của Ủy ban cứu người vượt biển, được gặp những cái anh chị em hoạt động trong văn phòng TPSS bên đó, cũng như những người tị nạn cụ thể như là cái thời điểm mà Cồn Dầu đó, những người bên Đà Nẵng sống ở đó, thì tình trạng nó cũng như vậy. Và bây giờ còn có nhiều cái loại khác nhau như anh Nguyễn Đình Thắng trình bày, chứ không phải riêng gì những cái giáo dân Công giáo ở Cồn Dầu, mà bây giờ cả những blogger, ngay cả như là cô Hồ Thị Bích Hương, mà một người blogger rất là nổi tiếng, và cá nhân chúng tôi đã gọi về phỏng vấn rất là nhiều lần, gọi về từ Việt Nam đó, bây giờ thì những cái thành phần nó cũng còn bên kẹt trên Thái Lan rất là nhiều, rất là đáng thương. Mà ngoài ra như chị Nga Dung vừa trình bày cho quý thính giả, thì cái mục đích gây quỹ cũng để giúp cho những cái nạn nhân mà bị buôn nô lệ tình dục đó. Ngay ở thành phố Houston này cũng có một vài cái trường hợp mà trước đây thì chúng tôi cũng có liên hệ để mà phỏng vấn những người nô lệ tình dục ở đây mà tuốt sang bên Nga rồi, hay là bên nhiều quốc gia khác nhau. Và chúng tôi cũng được dịp chung với anh Nguyễn Đình Thắng đi sang bên Đài Loan, tức là cái nơi mà có rất là nhiều những cái tệ nạn mà buôn nô lệ tình dục ở bên đó. Thành thử đó là những cái mục đích của cây quỹ ngày 8 tháng 10 sắp tới đây. Và anh Nguyễn Đình Thắng có cái điều gì để trình bày thêm nữa trước khi chúng tôi mở đường dây để cho quý khán giả sắp sửa gọi vào để mà đóng góp ý kiến chung với các quý vị đừng có mặt tại đây, anh Thắng?
Dạ vâng, thưa anh, dân của chị Nga Dung có hai điểm, và một cái điểm rất nhỏ thôi, đó là khi mà anh Dương Phục với chị Thủy sang Thái Lan vừa rồi đó,
vâng,
để mà đón đồng bào cựu thuyền nhân của chúng ta ở thành, đây là những thành phần mà trốn trại để mà không bị có bức hồi hương năm 96,
vâng,
thì có lẽ có một cái chi tiết nhỏ mà có thể anh Dương Phục với chị Thủy không biết đó, là tòa đại sứ Canada cần người thông dịch để phỏng vấn những người này, thì chính văn phòng của TPSS đã cử thông dịch viên sang để mà giúp cho tòa đại sứ Canada phỏng vấn. Thành ra chúng tôi đã không chỉ có hoạt động loanh quanh trong phạm vi của mình, mà lại còn giúp cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, những thông dịch viên, nhiều tòa đại sứ của các quốc gia khác nhau, nhiều tổ chức khác nhau, mà họ muốn giúp người mình đó, chúng tôi đứng ở giữa làm trung gian để mà chuyển cái sự giúp đỡ đó đến cho đồng bào. Thì cái đó là cái vai trò rộng hơn là từ nãy đến giờ chúng ta chia sẻ với nhau. Cái điểm thứ hai, thực sự chúng tôi làm việc còn rộng hơn như vậy nữa, bởi vì giúp cho đồng bào tị nạn, giải cứu cho đồng bào bị buôn bán làm nô lệ khắp nơi trên thế giới đó, đó là cái vấn đề thiết thân, đó là vấn đề tình nghĩa, đó là vấn đề trách nhiệm, lương tâm, đó là vấn đề đạo đức bắt buộc phải làm, máu chảy ruột mềm. Tuy nhiên đó chỉ là đằng ngọn, không thể ngưng ở đó được. Thành ra như hồi nãy tôi có nói thoáng qua, thì mỗi hồ sơ chúng tôi giúp ở bên Thái Lan để bảo vệ, đồng thời chúng tôi cũng làm việc với họ để mình đưa cái tay của mình vào trong đất nước Việt Nam để bảo vệ cho cả cái cộng đồng của họ, cộng đồng người Tây Nguyên, cộng đồng người Hồng Mông, cộng đồng người Khmer, Khom, cộng đồng người Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân, ở trong nước của họ đang bị đàn áp. Thành ra trong nhiều năm qua chúng tôi làm cái công việc ấy khá âm thầm, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thấy rằng có những cái thuận lợi để không chỉ giúp riêng những cộng đồng mà có người đang lãnh đạo Thái Lan, mà có thể giúp cho các cộng đồng ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, để rồi dẫn đến sự thay đổi tận gốc rễ ở Việt Nam. Thì như vậy từ từ mới không còn người ra đi tị nạn, từ từ mới giảm dần đi những người bị buôn bán làm nô lệ ở khắp nơi trên thế giới này. Thì cái đó là cái điều ở đằng gốc mà chúng tôi kỳ này đến Hương Sơn cũng muốn chia sẻ với tất cả những quý vị nào quan tâm đến đất nước. Do đó gây quỹ là cái chuyện rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng không kém hoặc là còn hơn nữa là chúng tôi đưa ra một cái mô hình mà đã được thử nghiệm thành công ở nhiều nơi để làm sao áp dụng vào đất nước Việt Nam, và một ngày không xa lắm chúng ta sẽ thấy được một cái nền dân chủ hé lộ ở Việt Nam, giống như các bạn bè chúng ta vừa mới rất là hạnh phúc gần đây là ở Miến Điện đã có được những bước đầu tiên tiến đến dân chủ giành dân phục. Thì đó là cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ lần này, là cả vấn đề tầm gốc nữa.
Vâng, quý khán giả có thể bắt đầu gọi vào qua số 713-664-8002 hoặc là số 281-598-3620 để mà tham gia hội thoại chung với chúng tôi. Chúng tôi đương ở trong cuộc hội thoại với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trên đường dây từ Virginia của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, và tại Houston là chị Nga Dung trong ban tổ chức cho buổi gây quỹ góp một bàn tay cho ngày mai tươi sáng. Đó là cái đề tựa của buổi gây quỹ sẽ được tổ chức ở tại Ocean Palace trên đường Bel Air vào ngày 8 tháng 10 sắp tới đây. Và quý vị có thể gọi vào giờ này 713-664-8002 hoặc 281-580-3620 nếu quý vị có thắc mắc gì về cái cuộc gây quỹ này hoặc về sinh hoạt của BPSOS như là anh Nguyễn Đình Thắng vừa trình bày, hoặc là đóng góp bất cứ ý kiến gì. 713-664-8002 hoặc 281-598-3820. Như vậy thì chị Nga Dung coi như là đã thanh toán xong hết vé rồi. Còn mấy bàn thì giờ chót, nếu mà trống thì anh Thắng anh bao sau cũng được phải không ạ?
Vâng, chắc chắn anh ạ. Và
hay là chị Nga Dung bao?
Vâng, cũng được. Thế mời
không sao đâu, anh Dương Phục ơi. Chúng ta là cựu truyền nhân rủ nhau, đi bao hết.
Vâng, thì tại vì tất cả cái số đông của những người Việt ở đây của chúng ta là truyền nhân rất là nhiều, mà chắc không bao giờ chúng ta có thể quên được cái cảm giác mà khi mà chờ đợi. Và cái đó là cái điều mà chúng ta mong rằng có tiền đó. Khi có tiền thì có thêm luật sư, thêm những người giúp đỡ, giúp điền đơn cho nó đúng. Là vì chúng tôi nghe anh Thắng anh bảo là nếu mà điền đơn không đúng đó là không có đúng cái tiêu chuẩn, ra đi vì bị nguy hiểm tới đời sống tánh mạng, mà đi về kinh tế thì không được. Thế mà khi những người chạy qua ra số là họ không biết gì cả, và giấy tờ thì mất, thành ra cái đó cũng quan trọng.
Dĩ nhiên là cần rất là nhiều luật sư ở trong những cái việc giúp những cái thủ tục, bởi vì người tị nạn bên đó thì chúng tôi cũng qua rất nhiều lần, họ không có biết gì về cái chuyện đó cả. Mà luật sư như nãy anh Nguyễn Đình Thắng vừa nói đó, thì là đi từ Houston của chúng ta và là nữ không ạ? À? Chị Nga Dung có biết tại sao như vậy không?
Dạ không ạ.
À, tại tôi cũng không biết, tôi mới hỏi chứ. Chắc anh Thắng biết ạ.
Không biết. Anh Dương Phục, cái đó là một cái sự rất là lạ. Nếu như mà anh Dương Phục mà ghé thăm văn phòng vừa rồi đó, thì anh đã thấy trong 10 người mà tôi vừa mới nói, 10 nhân viên đó, chỉ có một nam thôi, còn 9 nữ thôi.
Nữ không ạ? À vâng.
Dạ vâng, toàn là nữ, rất là lạ, là đi cứu người. Là toàn là nữ thông sáo để mà lên đường cứu người, còn nam thì chắc là đóng cái vai phụ đỡ.
Chắc cái thế giới này đến cái giai đoạn mà quý vị phụ nữ chúng tôi sẽ nắm vai chính và các anh là sẽ nắm vai phụ.
Không, nói thật ra thì
thế giới sẽ hòa bình.
Chúng tôi cũng được dịp gặp một số các luật sư ở bên đó, cũng như những luật sư ở Houston này, trước khi đi sang bên đó thì cũng chúng tôi có dập tiếp xúc á, thì đa số khi mà hỏi lý do tại sao bên đó thì các luật sư nữ đó, thì có cái tinh thần học hỏi và muốn tìm hiểu những cái điều mới lạ hơn. Và các luật sư nam thì thật ra thì các giới trẻ thì cũng sẵn sàng đi, nhưng mà khi vướng bận, theo chúng tôi biết một cái văn phòng ở tại bên Mỹ này rồi, Houston này rồi mà dứt ra để mà đi thì rất khó, trở ngại cho cái việc điều hành cái văn phòng luật sư hiện có của họ. Thì đây cũng là một trong những lý do mà tại sao những người nữ thì làm việc tình nguyện nhiều hơn những người nam. Thì có lẽ người nam đa đoan nhiều quá phải không chị Thương?
Dạ vâng. Thường thường là các ông là breadwinner, tức là người chịu trách nhiệm đem tiền về cho gia đình. Thành ra họ có một cái gánh nặng trên vai, họ không dám làm, có nhiều người không dám làm những điều theo lý tưởng của mình. Vâng, nhưng mà chúng tôi cũng xin nhân tiện cho lúc chờ quý vị gọi vào, thì chúng tôi muốn chia sẻ và xin quý vị hiểu một điều là cái số tiền mà chúng ta gửi về Việt Nam nó năm nào cũng tỷ. Nhưng mà chúng ta không cảm thấy có một điều là nhiều khi đấy, nếu mình cho người ta bắt cơm thì ngày mai là đại đói rồi. Hoặc là chẳng hạn như giúp những con người khổ ở Việt Nam thì nó vẫn vậy, ngày hôm nay cũng chưa chắc là ngày mai họ đỡ hơn. Nhưng mà những cái việc mà chúng ta, những con người mà đã dám ngẩng đầu đứng lên để mà làm những điều để mà giữ được cái lý tưởng của mình đó, thì chúng ta mà đang ở xứ lạ quê người thì chúng tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ, thay vì cái số tiền mà quý vị mọi năm mình có một ngân khoản bộ mình đổ Việt Nam vì nhiều cái mục đích khác nhau, xin quý vị sẽ đặt cho chúng tôi một tí ưu tiên, vì đây là những người Việt có lòng và có nghị lực, có can đảm, đã nghe lời của chúng ta để hiểu rằng phải đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền, cho tôn giáo, mà bây giờ họ trong cái thế xa cơ mà chúng ta lại không có một cái sự trợ giúp, dù một cái khuyến khích hay một lời nói, thì cái đó là điều chúng tôi cảm thấy rằng nó không có phải là đúng cho, nhất là những người mà có lòng mà nghĩ về với những quê hương, nhất là chúng ta phải nhớ là chúng ta đã ở đó, đã đi qua những khó khăn của cái thời vượt biển đó, cũng bị lừa, bị biệt, phải không ạ? Chắc anh Phục cũng nhớ cái thời gian đó rất là chật vật.
Dạ vâng.
Chúng ta cứ điều với những người Việt Nam mà lừa nhau là khổ nhất.
Vâng. À, vâng, và quý thính giả, chúng tôi lặp lại một lần nữa. Có thể là vì cái lý do trở ngại kỹ thuật, chúng tôi chưa nhận được điện thoại quý vị gọi vào, bởi vì cái số mà quý vị quen thuộc đó, mà hay dùng để gọi 713-664-8002, có một đôi chút trở ngại, vì thế chúng tôi mới đưa ra cái số mới mà chắc là quý vị chưa quen. Chúng tôi lặp lại một lần nữa chậm để quý vị có thể ghi, bởi vì thường thường đó, chị Nga Dung cũng biết là cái số điện thoại của đài đó thì tính ra ở đây thuộc lòng này, nhưng mà cái số mà mọi người hay thuộc là 664-8002. Mấy hôm nay có trở ngại, chúng tôi đừng điều chỉnh lại cái số mới. Bây giờ mà quý vị có thể gọi vào được ngay 281-598-3620. Chúng tôi xin lặp lại 281-598-3620 hoặc là 281-598-3621. Cả hai số đó quý vị có thể gọi vào. Vâng, chúng tôi thấy vừa loan báo là quý vị gọi ngay, có lẽ cái số kia thì vẫn còn đương trở ngại. Vâng, mời quý khán giả lên tiếng ạ, xin cho biết tên. Chúng tôi lại bị có một chút trở ngại kỹ thuật, xin quý vị gọi lại nếu chúng tôi bị lỡ tay không bắt được kịp số điện thoại của quý vị. Vâng, xin mời lên tiếng ạ. Hello, chúng tôi nghe. Hello. Chúng tôi lại bị trở ngại. Xin cáo lỗi quý thính giả và xin quý vị kiên nhẫn, để nếu có thể thì chúng tôi đã bị mất số điện thoại quý vị thì số 281-598-3620 để quý vị gọi lại. Hello, chúng tôi nghe rồi ạ.
Vâng, còn chỗ còn vé không anh?
Dạ vâng, còn vé không? Đây, câu hỏi là còn vé không kìa chị.
Dạ thưa vâng ạ, chúng tôi còn khoảng chừng 5 bàn ở cái giá 50 đồng một vé. Và còn khoảng 4 bàn của cái vé 100 đồng một vé ạ. Vâng.
Ờ, muốn lấy vé thì gặp chị Gia Dung hả chị?
Dạ vâng, xin cứ gọi cho chúng tôi ở số 281-802-9231. Vâng ạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị ạ.
Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin lặp lại một lần nữa để quý vị mà chưa ghi kịp. 281-598-3620 là số điện thoại để quý vị có thể gọi vào, không phải chỉ để mà hỏi mua vé. Quý vị có thể bất cứ câu hỏi gì liên quan đến vấn đề mục đích của cuộc gây quỹ là để mà giúp cho các đồng bào bên Thái Lan, rồi giúp cho các nạn nhân của cái nạn buôn nô lệ, hoặc là giúp cho những cái nhà tranh đấu nhân quyền đương bị nguy hiểm và tù đầy, hoặc là để giúp cho cái công việc của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển là để hỗ trợ cho các cộng đồng tôn giáo ở khắp nơi. Chúng tôi được biết là anh Nguyễn Đình Thắng này anh ôm đồm lắm, phải không anh? Tức là nhiều thứ một lúc.
Thưa anh Dương Phục với chị Thủy vừa mới đi Thái Lan, là chúng tôi phải có cảm ơn một điều, đó là cầm về một cái món quà rất là quý cho cái phong trào mà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, đó là cái giải thưởng Quang Du về nhân quyền của Nam Hàn đã trao cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Nhưng mà bác sĩ Quế đã không đi được, và rồi cái người mà cũng được mời đi dự đó để mà chứng kiến rằng là cô Huỳnh Thục Vy của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam thì cũng không đi được, bị chặn lại, thì chúng tôi đã phải cử người đi thế qua đến tận Nam Hàn để mà cầm cái giải thưởng đó về, nhưng mà cầm về Thái Lan thì không làm gì được. Chúng tôi nhân thể anh Dương Phục vừa mới đi Thái Lan, chúng tôi có nhờ anh và nghe nói rằng anh đã ôm được cái giải thưởng quý đó về đây để chúng tôi lại giao lại cho người anh ruột của bác sĩ Quế, đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Trong thời gian tới đây, thì kỳ này tôi xuống Houston là cũng một cái mục đích nữa là ôm cái giải thưởng đó đi tận xa xôi, đi ba chặng lận từ Nam Hàn mà đến Thái Lan, xong từ Thái Lan về Houston, rồi từ Houston về lại đây thì anh Dương Phục.
À, không có gì, chúng tôi chỉ làm những cái nhiệm vụ bình thường của cái người đi đưa thư, với lại giống như dân bưu điện thôi anh ạ. Không có gì cả.
Nhưng mà cái đó cho thấy trả lời anh cái đa đoan của BTS thôi, là vậy. Thật ra anh không có chỉ ở quanh Thái Lan, mà nếu mà cần ở đâu đó, người trong nước mà cần mà kẹt nó không đi được, thì chúng tôi lại giúp cho đồng bào trong nước trong cái phong trào mà tranh đấu cho cái tương lai của đất nước, của dân tộc chúng ta, thì chúng tôi ủng hộ hết lòng với anh.
Vâng. Vâng, xin mời quý khán giả trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe. Xin cho biết tên được không ạ? Hello.
Dạ, cháu.
Vâng.
Dạ, cháu tên Lợi.
Vâng, chào anh Lợi.
Cô chú và tính giả.
Vâng, xin anh Lợi cứ tiếp tục nói, nhưng mà có thể anh tắt cái radio, tại vì chúng tôi nghe cái tiếng bị echo đó, thì ở trên này dễ nghe hơn anh Lợi. Vậy anh nói tiếp đi ạ.
Dạ cháu tên Lợi, xin chào buổi sáng cô chú trên đài và quý thính giả. Cháu muốn hỏi là các người dân trong nước, Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và người dân Việt Nam biết là đảng độc tài cướp của giết người hiền lành, là độc tài cướp của giết người hiền lành, lấy dịch lấy của cải, và dịch các cuộc giết người lành của Việt Nam và cướp các gia tài và
anh câu hỏi của anh là gì thưa anh Lợi?
Dạ, cháu muốn hỏi là cái đảng độc tài cộng sản Việt Nam á, nó cướp chính quyền của nước Việt Nam, nó cai trị nước Việt Nam. Nếu mà người dân Việt Nam trong nước và những người sống ở hải ngoại mà hội họp mà nói chuyện để mà kiếm ra một công thức giúp cho người dân trong nước đừng có đóng tiền thuế cho cái đảng độc tài, như vậy thì cái đảng độc tài này nó cần phải có tiền thuế của dân đóng nó mới sống được. Nếu người dân mà có công thức nào tốt mà có thể tránh không đóng tiền thuế cho cái đảng độc tài cộng sản Việt Nam, thì cái đảng độc tài cộng sản Việt Nam này nó sẽ nhanh nhanh tan rã và sụp đổ. Cháu chỉ có chút ý kiến vậy thôi.